Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 27 tháng 2, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ về tình mẫu tử bao la của Đức Trinh Nữ Maria đối với người Hồi giáo có tấm lòng thành. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về nỗi niềm của Giê-xu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi vãn hồi hòa bình và hòa hợp tại Venezuela ở trong tình trạng căng thẳng và xung đột giữa chính phủ và phe đối lập. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng hôm qua 26 tháng 2 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt lo âu theo dõi những gì đang xảy ra trong những ngày này tại Venezuela. Tôi nhiệt liệt cầu mong bạo lực và xung đột đố kỵ được chấm dứt càng sớm càng tốt, và toàn dân Venezuela, bắt đầu từ các vị trách nhiệm chính trị và chính quyền, nỗ lực hòa giải quốc gia qua sự tha thứ cho nhau và đối thoại chân thành, tôn trọng sự thật và công lý, có khả năng đương đầu với những vấn đề cụ thể vì công ích. Trong khi tôi cam kết sẽ liên lỉ sốt sắng cầu nguyện, đặc biệt cho những người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và cho gia đình họ, tôi mời gọi tất cả các tín hữu hãy dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện nhờ sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ Coromoto để đất nước Venezuela sớm tìm lại được an bình và hòa hợp. Từ 15 ngày nay trên toàn Venezuela liên tục có những cuộc biểu tình chống Tổng thống Nicolas Maduro và chính phủ do ông lãnh đạo. Các đoàn biểu tình cũng chống lại nạn tội phạm, chính sách kiểm duyệt của nhà nước và tình trạng suy đồi của đất nước. Các vụ xung đột cho đến nay đã làm cho ít nhất 15 người thiệt mạng.
Bogota, các giám mục ở vùng biên giới Colombia và Venezuela muốn góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela. Đài phát thanh Caracol truyền đi hôm Chủ nhật 23 tháng 2 vừa qua cho biết, Đức cha José Vidal Ortiz, Giám mục giáo phận Cúcuta bên Colombia nói rằng, trong tuần này, các giám mục ở vùng biên giới hai nước sẽ xác định ngày gặp gỡ để thảo luận về các biện pháp liên hệ tới hai bên. Các giám mục cũng chào mừng sự kiện Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela thông báo một hội nghị hòa bình. Ông tuyên bố sẽ mời các thành phần chính trị của Venezuela tham dự hội nghị này.
Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đích thân bác bỏ lập luận của một số báo chí Italia và quốc tế, cho rằng việc ngài từ chức cách đây một năm là vô hiệu lực vì bị các hồng y cưỡng bách và do những âm mưu khác. Tin này được báo Il Libero đưa ra và một số báo chí khác lấy lại và đăng tải từ ngày 12 tháng 2 vừa qua. Một ký giả khác là Andrea Tornielli của báo La Stampa đã viết thư hỏi Đức Nguyên Giáo Hoàng về những tin đó và xin ngài giải thích một số điều khác. Đức Nguyên Giáo Hoàng đã đích thân viết thư trả lời ký giả Tornielli và gọi những lập luận nói trên là vô nghĩa lý. Ngài viết, không hề có nghi ngờ gì về hiệu lực việc tôi từ chức sứ vụ Phêrô và những giả đoán về vấn đề này thực là vô lý. Việc từ chức của tôi hoàn toàn thành sự và trong giáo hội hiện nay không hề có hai đầu. Có một vị giáo hoàng đang cai trị hoàn toàn với các chức năng của ngài, và một giáo hoàng về hưu, chọn mục tiêu duy nhất trong những ngày còn lại của người là cầu nguyện cho đấng kế vị. Điều kiện duy nhất để việc từ chức của một giáo hoàng có hiệu lực là ngài hoàn toàn tự do thi hành hành vi ấy. Đức Nguyên Giáo Hoàng cũng trả lời câu hỏi tại sao ngài vẫn mặc áo trắng và duy trì danh hiệu Biển Đức 16, và nói rằng đó chỉ là một vấn đề thực tiễn. Trong lúc tôi từ chức, không có áo nào khác. Đang khác, tôi mặc áo trắng một cách khác biệt rõ ràng với cách mặc của Đức Giáo Hoàng. Cả trong lãnh vực này, những điều đồn đại và giả đoán không có căn cứ nào. Ngày 11 tháng 2 năm ngoái 2013, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tuyên bố trước 40 hồng y tại Vatican rằng: "Tôi đi tới sự xác tín chắc chắn rằng sức lực của tôi vì tuổi cao không còn thích hợp nữa để thi hành một cách thích đáng sứ vụ Phêrô. Vì thế với ý thức rõ ràng về hành vi hệ trọng này, với tự do hoàn toàn tôi tuyên bố từ bỏ sứ vụ giám mục Roma, người kế vị thánh Phêrô được ủy thác cho tôi do tay các hồng y ngày 19 tháng 4 năm 2005. Để từ ngày 28 tháng 2 năm 2013 sắp tới, tòa Roma, tòa thánh Phêrô sẽ chống tòa từ lúc 20 giờ và những ai có thẩm quyền cần phải triệu tập mật nghị hồng y để bầu vị giáo hoàng mới."
Vatican, trong hai ngày 24 và 25 tháng 2 vừa qua, Hội đồng chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình nhóm tại Roma vào tháng 10 năm nay đã nhóm họp. Hội đồng gồm 15 hồng y và giám mục đại diện năm châu và có Đức Hồng y Tổng tường trình viên Peter Erder, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest, Hungary và Đức Tổng giám mục Bruno Forte là Tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục năm nay. Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự phiên họp chiều ngày 24 tháng 2. Ngài đề cao tầm quan trọng của cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục như một sự diễn tả đoàn thể tính của hàng giám mục, và Ngài cũng nhấn mạnh chủ đề gia đình của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt năm nay và khóa thường lệ vào năm tới 2015. Đức Thánh Cha cũng đã làm phép một khu mới của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục với một nhà nguyện và các văn phòng. Trong thông cáo công bố hôm qua, Ban Tổng Thư ký cho biết đã nhận được rất nhiều bản góp ý từ các hội đồng giám mục và các nhóm trên thế giới gửi về dựa trên bản câu hỏi tham khảo. Dựa vào các bản trả lời này, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được soạn thảo trong thời gian tới đây làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong Công nghị Giám mục Thế giới.
Berlin, Tổ chức Bác Ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức sẽ phát động chiến dịch mùa chay tại nước này từ ngày 9 tháng 3 tới đây với chủ đề về liên hệ giữa nghèo đói và sung túc trên thế giới. Linh mục Permin Spiegel, Giám đốc điều hành Tổ chức Miserio, cho biết lễ khai mạc chiến dịch mùa chay sẽ được cử hành tại Giáo xứ Đức Mẹ Maria ở thủ đô Berlin và được đài ARD trực tiếp truyền hình. Cha Spiegel nói: "Trong chiến dịch mùa chay năm nay, Tổ chức Miserio muốn giúp các tín hữu và dân chúng thấy rõ quan hệ chặt chẽ giữa lối sống ở các nước giàu và nạn đói ở nhiều nơi khác trên thế giới. Những người mua hàng hóa với giá rẻ mạt ở nước Đức này, họ vô tình góp phần củng cố tình trạng nghèo đói ở các nước sản xuất những món hàng ấy. Vì thế chiến dịch mùa chay kêu gọi dân chúng hãy trả giá đúng đắn cho các hàng hóa trong một nền mậu dịch công bằng." Theo cha Spiegel, các vườn trẻ, nhà thương và cơ sở khác của giáo hội có thể nêu gương về vấn đề này. Khẩu hiệu chiến dịch mùa chay năm nay ở Đức là "Hãy can đảm cho đi khi mọi người khác đều thu lấy". Và quốc gia được chọn làm tiêu biểu cho các dự án phát triển là Uganda ở miền Đông Phi Châu. Nhân dịp khai mạc chiến dịch mùa chay sẽ có một loạt các sinh hoạt được tổ chức ở thủ đô Berlin. Trong chiến dịch, vào Chủ nhật mùng 6 tháng 4, sẽ có cuộc lạc quyên trong tất cả các thánh lễ công giáo trên toàn nước Đức. Trong cuộc lạc quyên năm ngoái, Tổ chức Miserio đã góp được 16 triệu euro để tài trợ các dự án phát triển tại các nước nghèo.
Bangui, hiện nay các trường học và cơ sở công giáo tại Cộng hòa Trung Phi đang đón tiếp hàng ngàn tín hữu Hồi giáo bị các nhóm vũ trang anti-Balaka, Phỏ Kito truy lùng. Theo bản tin của hãng thông tấn Công giáo Phi Châu, gọi tắt là Chisa, truyền đi hôm 24 tháng 2 vừa qua, tại Baoro, nằm về mạn Tây Bắc nước này, trên 2.000 tín hữu Hồi giáo đang được trú ẩn trong một giáo xứ Công giáo vì họ không có phương tiện trốn ra khỏi thành phố. Ở Boali gần đó, trên 650 người Hồi giáo khác được tạm trú trong nhà thờ địa phương. Tại Bosamtele, một cộng đoàn nữ tu đón tiếp hơn 500 người Hồi, cho họ ăn ở và săn sóc thuốc men. Đức cha Diodone Nzapalainga, Tổng giám mục thủ đô Bangui, và Imam Hồi giáo Omar Kobin Layama, lãnh đạo cộng đoàn Hồi giáo nước này, đã cùng nhau sống giữa những người tạm trú trong khuôn viên một nhà thờ địa phương. Đức Tổng giám mục Bangui cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy đón tiếp người Hồi giáo trong nhà mình. Đức cha nói, tình yêu là một đặc thái của người Kitô. Anh em không thể tự nhận mình là Kitô hữu nếu anh em giết hại người khác. Anh em không thể tự xưng là người Kitô nếu anh em truy lùng tha nhân. Chủ tịch Liên hiệp các giáo hội tin lành Cộng hòa Trung Phi, mục sư Nicolas Werequayam Nbango nhấn mạnh rằng, tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo trong nước, Kitô cũng như Hồi giáo, đều phủ nhận rằng cuộc tranh chấp hiện nay là một cuộc chiến tôn giáo. Cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác, mục sư đã đi nhiều nơi để giải thích cho người dân hiểu tường tận, đây không phải là một cuộc xung đột tôn giáo, tuy rằng có nhiều người Kitô đã chạy theo các nhóm vũ trang.
Washington, thứ tư lễ cho mùng 5 tháng 3 tới đây, tại các nhà thờ Công giáo trên toàn nước Mỹ sẽ có cuộc lạc quyên thường niên để trợ giúp giáo hội Công giáo tại Đông và Trung Âu. Thông cáo của tiểu ban đặc nhiệm về vấn đề này thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, số tiền lạc quyên sẽ được dùng để tài trợ các dự án mục vụ, xã hội, giáo dục và tái thiết tại các nước Đông Âu, cựu Cộng sản và cả vùng Trung Á nữa. Chủ đề cuộc lạc quyên năm nay là tái thiết giáo hội, xây dựng tương lai, đặc biệt nhắm tái thiết và phục hồi các nơi thờ phượng, củng cố nền giáo dục Công giáo và đời sống trí thức, đào tạo hàng ngũ lãnh đạo giáo hội. Cuộc lạc quyên năm ngoái đã góp được 6 triệu 600 ngàn Mỹ Kim để tài trợ các dự án tại 24 trên tổng số 27 nước Đông và Trung Âu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Ngay từ thời các tông đồ, giáo hội đã có thói quen ban bí tích sức dầu và cầu nguyện cho các bệnh nhân. Vị linh mục và các người có mặt đại diện cho toàn cộng đoàn Kitô tụ tập chung quanh người bệnh và các thân nhân của họ để cầu nguyện cho họ, dưỡng nuôi đức tin và đức cậy của họ trong tình huynh đệ liên đới. Và chính Chúa Giêsu cầm tay chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng cả sự giữ và cái chết cũng không bao giờ có thể tách rời chúng ta ra khỏi Ngài. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Chào mọi người, Ngài ca ngợi tín hữu can đảm, vì tuy tin báo thời tiết cho biết trời mưa, nhưng họ vẫn đến tham dự buổi tiếp kiến đông đảo. Thật ra sáng hôm qua trời tạnh ráo và có chút nắng ấm. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vorrei parlarvi oggi del sacramento dell'unzione degli infermi, che ci permette di toccare con mano la compassione di Dio per l'uomo.
Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về bí tích sức dầu bệnh nhân, là bí tích cho phép chúng ta sờ mó được với đôi bàn tay lòng xót thương của Thiên Chúa đối với con người. Trong quá khứ, nó được gọi là phép sức dầu tột cùng, vì nó được hiểu như sự củng cố tinh thần trong giờ chết cận kề. Nhưng nói tới bí tích sức dầu các bệnh nhân, giúp chúng ta trải rộng cái nhìn trên kinh nghiệm của tật bệnh và khổ đau trong chân trời lòng xót thương của Thiên Chúa. Có một hình ảnh kinh thánh diễn tả tất cả mầu nhiệm tỏa thoát ra từ bí tích sức dầu cho các bệnh nhân, sự sâu thẳm của nó. Đó là dụ ngôn người Samaritano nhân hậu trong phúc âm thánh Luca. Mỗi lần chúng ta cử hành bí tích này, chính Chúa Giêsu trong con người của vị linh mục tới gần người khổ đau, người bệnh nặng hay người già cả. Dụ ngôn nói rằng người Samaritano nhân hậu săn sóc người đau khổ bằng cách đổ dầu và rượu trên các vết thương của ông ta. Dầu khiến chúng ta nghĩ tới dầu được giám mục làm phép hàng năm trong lễ dầu ngày thứ năm tuần thánh để sức cho các bệnh nhân. Trái lại, rượu là dấu chỉ của tình yêu thương và ơn thánh của Chúa Kitô nảy sinh từ ơn sự sống người ban cho chúng ta và diễn tả tất cả sự phong phú của chúng trong cuộc sống bí tích của giáo hội. Sau cùng, người khổ đau được tín thác cho chủ quán trọ để ông có thể tiếp tục săn sóc cho người đó mà không chú ý gì tới các chi phí. Vậy ai là chủ quán trọ đó? Đó là giáo hội, là cộng đoàn Kitô, là chúng ta, trong thân xác và trong tinh thần, để chúng ta có thể tiếp tục đổ trên họ tất cả lòng xót thương và ơn cứu độ của Chúa một cách vô chừng mực.
Tiếp tục bài huấn dụ về bí tích sức dầu bệnh nhân, Đức Thánh Cha nói, lệnh truyền ấy được nêu bật một cách rõ ràng và chính xác trong thư của Thánh Jacobê, trong đó người dặn dò các tín hữu. Ai đau yếu thì hãy mời các kỳ mục của hội thánh đến, họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi sức dầu nhân danh Chúa. Và lời cầu nguyện được làm với lòng tin sẽ cứu người bệnh. Chúa sẽ nâng người ấy dậy, và nếu người ấy đã phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Si tratta quindi di una prassi che era in atto già nei tempi degli apostoli. Gesù infatti ha insegnato ai suoi discepoli ad avere la sua stessa predilezione per i malati e per i sofferenti.
Như thế, đây là một thực hành đã có từ thời các tông đồ. Thật vậy, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ đặc biệt có lòng yêu thương các bệnh nhân và những người đau khổ như Ngài và đã thông truyền cho họ khả năng và nhiệm vụ tiếp tục ban phát nhân danh Ngài và theo con tim của Ngài, sự xoa dịu và bình an qua ơn thánh đặc biệt của bí tích này. Tuy nhiên, điều này không được khiến cho chúng ta rơi vào chỗ tìm kiếm phép lạ một cách ám ảnh, hay rơi vào yêu sách có thể luôn luôn có được sự chữa lành. Nhưng nó là sự chắc chắn gần gũi của Chúa Giêsu đối với người bệnh, cả đối với người già, bởi vì mỗi người già, mỗi người quá 65 tuổi đều có thể nhận bí tích này, đó chính là Chúa Giêsu đến gần chúng ta. Nhưng khi một người bệnh nghĩ, mình hãy mời linh mục đến, thì người ta bàn lui bàn tới, không, không, đừng, vì ổng đem đến cái không may, thôi đừng gọi nữa, hay như thế người bệnh sẽ hoảng sợ. Tại sao vậy? Tại vì người ta nghĩ rằng, khi có người đau và linh mục đến, thì sau linh mục là nhà hòm đến, đâu có thật như vậy đâu. Vị linh mục đến để trợ giúp bệnh nhân hay người già, vì thế thật là quan trọng việc linh mục thăm viếng các bệnh nhân. Gọi linh mục đến để ngài sức dầu và chúc lành cho người bệnh chứ. Bởi vì Chúa Giêsu đến gần để nâng bệnh nhân dậy, ban cho họ sức mạnh, niềm hy vọng và trợ giúp họ, và cũng để tha tội cho họ. Đây là điều rất đẹp, và xin anh chị em đừng nghĩ đó là điều cấm kỵ.
Bởi vì vấn đề đó là càng ngày người ta càng ít xin có thể cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân hơn. Lý do chính là ở chỗ trong biết bao nhiêu gia đình Kitô, do ảnh hưởng của nền văn hóa và sự nhạy cảm ngày nay, người ta đi tới chỗ coi sự khổ đau và chính cái chết như là một điều cấm kỵ, như cái gì cần phải che giấu và nói đến càng ít càng tốt. Có đúng thật là sự khổ đau, bệnh tật và chính cái chết vẫn là một mầu nhiệm trong nhiều khía cạnh của chúng. Nó vượt cao hơn chúng ta, và trước nó, các lời nói giảm đi. Đó cũng là điều cảm nhận được trong lễ nghi sức dầu, trong đó với một kiểu rất đơn giản và kính trọng, người ta nói rằng vị linh mục đặt tay trên thân thể người bệnh mà không nói gì. Anh chị em thân mến, thật là đẹp khi biết rằng trong lúc khổ đau và bệnh tật, chúng ta không cô đơn. Thật ra vị linh mục và những người hiện diện trong lễ nghi sức dầu bệnh nhân đại diện cho toàn cộng đoàn Kitô như là một thân mình duy nhất, quây quần chung quanh người đau khổ và các thân nhân của họ, dưỡng nuôi trong họ đức tin và đức cậy bằng cách nâng đỡ họ với lời cầu nguyện và hơi ấm huynh đệ. Nhưng sự ủi an lớn lao nhất đến từ sự kiện chính Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích, cầm tay chúng ta, vuốt ve chúng ta như người đã làm với các bệnh nhân xưa kia. Người nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta thuộc về người, và không gì kể cả sự giữ và cái chết có thể tách rời chúng ta ra khỏi người. Chúng ta hãy có thói quen mời linh mục đến sức dầu cho các bệnh nhân. Tôi không nói tới người bị cảm cúm 3-4 ngày là hết, nhưng khi có bệnh nặng, và cho cả các người già nữa, xin linh mục đến ban bí tích này cho họ, ban cho họ sự củng cố và sức mạnh của Chúa Giêsu để họ tiến bước.
Chào tín hữu, các đoàn hành hương đến từ nhiều nước Tây Âu, Bắc Mỹ và châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha khuyến khích họ đừng bao giờ sợ hãi mời các linh mục đến ban bí tích sức dầu cho các thân nhân bị bệnh, vì đó là phương thế Thiên Chúa dùng để ban ơn thánh cho các bệnh nhân. Cũng như thường lệ, Đức Thánh Cha đã dành thời giờ chào và vuốt ve an ủi hàng chục bệnh nhân lớn nhỏ ngồi trên xe lăn trước khi bắt tay và nói chuyện với những người được đứng hai bên khán đài và các cặp vợ chồng mới cưới. Ngài thường nói chuyện và trao đổi lâu với họ. Cặp nào cũng muốn ôm hôn Đức Thánh Cha và dĩ nhiên là họ có rất nhiều hình rất đẹp với Ngài. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et ut sve in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về tình mẫu tử bao la của Đức Trinh Nữ Maria đối với người Hồi giáo có tấm lòng thành.
Câu chuyện xảy ra tại Kinh Thành Ánh Sáng ở thủ đô Paris của nước Pháp. Vào một buổi sáng tinh sương, một bà khách lạ xuất hiện trước cửa tu viện các tiểu muội người nghèo. Bà nhã nhặn xin một tiểu muội vui lòng đến ngay căn nhà số 12 ở một con đường, nơi thủ đô, để viếng thăm một bệnh nhân nghèo đang hấp hối. Một tiểu muội liền vội vã làm theo lời bà khách lạ yêu cầu. Sau nửa giờ đi bộ tìm kiếm, chị cũng đến được trước căn nhà và nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa. Có tiếng đáp lại từ bên trong, mời vào. Chị tiểu muội nhanh nhẹn bước vào và trông thấy một người đàn ông đang nằm trên giường đắp chăn phủ kín. Chị từ tốn giải thích ngay lý do. Tôi được một bà khách gửi đến đây, vậy tôi có thể làm được gì để giúp ông? Người đàn ông trả lời, tôi không hề nhờ ai đi tìm người nào đến giúp tôi cả. Từ năm ngày qua tôi phải nghỉ việc quét đường. Bây giờ thì tôi cảm thấy mệt vô cùng. Tôi không có họ hàng thân thích và đang nằm chờ chết. Chị tiểu muội dịu dàng nói, nhưng chắc hẳn là ông cần dùng một chút gì đó, phải không? Vừa hỏi, chị vừa đảo mắt nhìn chung quanh xem có thể tìm thấy chút gì để mang lại chút an ủi, làm ấm lòng người đang hấp hối không. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Tuy nhiên, chị lại trông thấy cái đầu bị gãy của một bức tượng Đức Mẹ Maria đang được đặt trên cái bàn nhỏ. Chị tiểu muội vui mừng nói với người đàn ông đang nằm trên giường. À, quả thật ông có lòng yêu mến Đức Mẹ, vì tôi thấy là ông đặt tượng Đức Mẹ ở đây. Người đàn ông quay người lại nhìn và trả lời. Tôi không biết cái đầu này là của bà nào. Nhưng khi quét đường, tôi tìm thấy cái đầu này đang nằm giữa đống rác. Tôi nghĩ đây là cái đầu của một bà hoàng mà người ta đang nói đến trong những ngày này. Tôi liền đem chiếc đầu về nhà với tôi và đặt ngay trên bàn. Cứ thế mỗi buổi sáng tôi đều chào, chúc bà một ngày tốt. Tối đến thì tôi chào, chúc bà ngủ ngon. Chị tiểu muội người nghèo ngạc nhiên hỏi, nhưng ông không phải là tín hữu Công giáo sao? Ông không biết Đức Bà là ai sao? Người đàn ông nghèo trả lời, không, tôi là người Algeria và là tín đồ Hồi giáo. Tôi không quen biết ai hết. Chị tiểu muội tốt lành sau khi an ủi cứu giúp người bệnh, chị bắt đầu nói với ông về Thiên Chúa và về Đức Trinh Nữ rất thánh Maria. Người đàn ông Algeria có tấm lòng thành đã mau mắn tiếp nhận mọi lời rao giảng về đạo thánh công giáo của chị tiểu muội người nghèo. Sau hai ngày, ông chấp nhận lãnh phép rửa tội và nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng trong bình an của Thiên Chúa và với sự giúp đỡ ân cần triều mến của nữ tu tiểu muội người nghèo. Câu chuyện thứ hai xảy ra vào thời thánh nữ Francesca Saverio Carini, người Ý. Năm 1892, thánh nữ thành lập một cô nhi viện và tìm kiếm các mạnh thường quân rộng tay làm phúc để có thể nuôi sống các trẻ mồ côi. Một ngày, thánh nữ gặp một người đàn ông nổi tiếng giàu có nhất trong vùng. Ông vui vẻ mở lời trước. Thưa mẹ Carini, tôi có thể giúp được gì cho mẹ không? Mẹ Carini từ tốn đáp. Cảm ơn ông, tôi không cần gì cả, nhưng chính tôi lại muốn trở thành người giúp ích cho ông. Người đàn ông giàu trả lời ngay, nhưng tôi đâu cần gì. Mẹ Carini mau mắn nói nhanh. Ấy thế mà tôi lại muốn làm cho ông được hạnh phúc. Người ta nói với tôi là ông không có con cái, một gia đình không con trẻ thì thật là buồn biết bao. Ông nhà giàu chép miệng than, đúng như thế, quả thật là đúng như thế. Mẹ Carini liền nói, thật đáng tiếc, rất đáng tiếc. Đến đây thì ông nhà giàu tiết lộ rằng, ông từng nghĩ đến chuyện nhận một đứa trẻ mồ côi làm con nuôi. Rồi ông nói thêm, xin mẹ để tôi nghĩ đến chuyện này. Nếu vợ tôi đồng ý thì chúng tôi sẵn sàng nhận một đứa trẻ mồ côi làm con nuôi. Mẹ Carini vui mừng nói dồn dập. Nhưng chỉ dọn dẹn một đứa trẻ sao? Ai nói với ông là chỉ một đứa trẻ thôi? Và tại sao lại chỉ là một đứa thôi? Người đàn ông giàu có ngạc nhiên hỏi lại. Vậy thì mẹ muốn cho tôi nhận bao nhiêu đứa trẻ mồ côi? Mẹ Carini tươi cười đáp nhanh. Ông nghĩ sao nếu tôi cho ông đến 65 đứa? Mà con số 65 mới chỉ là để khởi đầu thôi ông nhé. Và ông nhà giàu người Ý quả thật đã bị thánh nữ Francesca Saverio Carini thôi miên móc hết ruột gan. Bởi vì ông đã vui vẻ chấp nhận tài trợ cho việc nuôi dưỡng toàn bộ cô nhi viện. Kinh cầu Đức Mẹ Hằng cứu giúp là rất thánh lòng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trong cậy vững vàng, thì con này xin mẹ dũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trong cậy mẹ như con thảo. Ngõ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền độ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về nỗi niềm của Giê-xu.
Các bạn trẻ thân mến, Giê-xu cũng là con người như chúng ta, cũng biết buồn, biết vui. Có lúc Ngài cảm thấy hạnh phúc vì niềm an ủi thiêng liêng trào dâng, nhưng cũng có khi Ngài buồn phiền khi gặp phải những chống đối, ghét ghen. Sứ mạng mà Giê-xu đang gánh vác, Giê-xu biết là nó sẽ dẫn Ngài đến cây thập giá thật sự trên đồi cao, với những đòn roi, vu khống, sỉ nhục và đau đớn. Dù ý thức rất rõ đó là con đường mà mình phải đi, và nhiều lần chính Giê-xu cũng đòi buộc các môn đệ phải đi con đường ấy, nhưng cứ nghĩ đến cái chết thảm khốc như một tên tử tội trên đồi, Giê-xu vẫn cảm thấy có chút gì tiếc nuối, lo lo. Mỗi lần như thế, Giê-xu muốn tìm đến những người bạn thân của mình để chia sẻ nỗi niềm. Mong sao với sự thấu hiểu và sẻ chia của họ, Giê-xu có thể phần nào đó vượt qua được cảm giác lo lắng này mà hăng hái hơn gánh lấy trọng trách. Thế nhưng, mỗi lần chia sẻ cho các môn đệ, vốn là những người bạn thân gắn bó suốt bao nhiêu năm qua, là mỗi lần Giê-xu lại nhận lấy những hờ hững và vô tâm của họ. Khi Ngài nói với họ là mình sẽ bị bắt, bị đánh đập, bị giết chết, nhưng rồi sẽ sống lại, họ chẳng hiểu gì, nhưng cũng chẳng dám hỏi lại, chỉ lo tranh cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm. Sau khi Phêrô thay mặt các tông đồ tuyên xưng căn tính Messia của Chúa Giê-xu, Ngài cũng mặc khải cho họ biết về tương lai của mình. Phêrô vội vàng ngăn cản và không muốn chuyện ấy xảy ra. Lần khác, ngay sau khi Ngài chia sẻ, hai anh em Giacôbê và Gioan đã bí mật gặp riêng Ngài để xin được ngồi bên hữu bên tả Ngài trong nước vinh quang. Dường như trong mắt họ, điều quan trọng không phải là tâm tư của Giê-xu, nhưng là những lợi ích mà họ sẽ có được. Con đường cứu độ mang đầy dấu vết thập giá của Giê-xu, họ vẫn chưa thấu tỏ. Bao mơ mộng về tột bậc vinh quang và chức tước đã chiếm hết chỗ trong tâm trí họ, khiến họ không còn tâm tư nào để nghe những bộc bạch và nỗi niềm rất riêng của Thầy mình. Đã rất nhiều lần, Giê-xu nghẹn ngào tỏ bày mong ước và nỗi lòng sâu kín của mình, nhưng chẳng ai hiểu cả. Ngài ước được ấp ủ mọi người dưới cánh tay như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh. Ngài mong sao ngọn lửa Ngài mang xuống cho trần gian có ngày được bừng cháy lên. Ngài nói như một người tràn trề tâm tư khi thổ lộ là Ngài phải uống chén đắng Cha trao. Là một con người, Giê-xu cũng có lúc cô đơn, cũng có khi cần người an ủi, chia sẻ. Ấy vậy mà chẳng ai thấu hiểu, chẳng ai nhận ra, trái lại còn làm cho nỗi sầu riêng tư của Ngài thêm cay đắng. Các bạn trẻ thân mến, trong mắt chúng ta, Giê-xu là một con người rất mạnh mẽ, vì Ngài đã một mình đương đầu với hết tất cả những khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta quên đi một điều là Giê-xu cũng là con người như chúng ta. Cũng có lúc Giê-xu vui vì có nhiều người nghe mình rao giảng, vì người dân được no nê, hạnh phúc, vì các bệnh nhân được lành. Nhưng cũng có lúc Giê-xu buồn vì chẳng ai hiểu mình, vì lòng người sao cứng cỏi kém tin, vì ai ai cũng bon chen tranh giành chức tước. Chẳng ai trong chúng ta lại không bồi hồi và sợ hãi khi biết rằng chỉ ít ngày nữa thôi, mình không còn được sống nữa. Cũng như chúng ta, Giê-xu ước ao mình được sống và vui hưởng những niềm vui hơn là bị những đòn roi tra tấn, bị những lời sỉ vả chát chúa bủa vào tai, bị những mũi đinh nhọn đóng sâu vào thịt xương, bị treo trên thập giá, trần truồng và tủi hổ. Mỗi khi chúng ta gặp chuyện buồn, ta thường tìm đến bạn bè, hy vọng được san sẻ chút lo âu. Còn khi Giê-xu có nỗi lòng, ta dường như chẳng mảy may để ý đến. Ta bận tâm nhiều chuyện quá, bận tính toán cho sự nghiệp của mình, bận gặp người này người kia, bận vui chơi với đám bạn trong những trò trụy lạc, bận suy nghĩ để tìm ra những thủ đoạn trả thù. Ta bỏ rơi Giê-xu một mình với nỗi niềm riêng. Ta đến với Giê-xu có chăng cũng chỉ là để xin được cái này cái nọ, xin được ngồi bên hữu bên tả, xin Ngài ban cho ta điều này điều khác. Còn những mong chờ và khao khát mà Giê-xu dành cho chúng ta bỏ lơ như chưa hề biết. Nỗi cô đơn mà Giê-xu chịu vốn đã đủ để dày vò Ngài, nay lại còn phải nhận lấy sự vô tâm của chúng ta, khiến cho nỗi đau ấy thêm phần chua cay nhức nhối. Vô tâm nối tiếp vô tâm, ta theo Chúa cốt chỉ để tìm lợi cho chính ta, chứ chưa bao giờ cố gắng để hiểu Chúa. Hãy một lần cố gắng hiểu được những tâm tư của Giê-xu như tên trộm lành, các bạn sẽ được hưởng lời hứa của Ngài: anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Đừng để Giê-xu một mình với nỗi cô đơn và tâm sự buồn, các bạn nhé.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi. Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhạt và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hay thôi, một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển động khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi vãn hồi hòa bình và hòa hợp tại Venezuela đang ở trong tình trạng căng thẳng và xung đột giữa chính phủ và phe đối lập. Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI đích thân bác bỏ lập luận của một số báo chí Italia và quốc tế cho rằng việc ngài từ chức cách đây một năm là vô hiệu lực vì bị các hồng y cưỡng bách và do những âm mưu khác. Berlin, Tổ chức Bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức sẽ phát động chiến dịch mùa chay tại nước này từ ngày 9 tháng 3 tới đây với chủ đề về liên hệ giữa nghèo đói và sung túc trên thế giới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.